64, nghe danh từ chương cứu kinh Đại Bát Niết Bàn kiểu nào để xa rời bốn đường ác.
Rồi bây giờ tôi mới nói tới cái chữ mà nghe cái danh tự chương cứu trên Niết Bàn này, mà lý do nào được xa rời như vậy? Mà thật sự nghe danh tự chương cứu kinh Đại Bát Niết Bàn này có thể xa rời vậy được không? Xin thưa rằng được, nhưng mà phải nghe kiểu nào thì nó mới được. Còn không nghe chúng kiểu của nó, là nghe danh tự chương cứu trên Niết Bàn hoàn toàn không được gì hết. Đây, bây giờ ta đưa ra cái hoàn toàn không được gì hết rồi nè. Tôi tìm hiểu có gì không? Phải nói rằng là có. Bởi vì có nhiều người nghe danh tự chương cứu kinh nhan đề chương cứu của kinh Đại Bát Niết Bàn nhiều rồi mà về nhà vẫn cứ đau khổ. Do vậy cho nên có thể nói rằng không hề nghe danh tự chương cứu Đại Bát Niết Bàn không hề có được gì hết. Giống như là cái sức hút của Hòa Thượng Lãn Ông là 8 cuốn mấy ngàn trang sách Nam Dược đó. Và sách của tại tỉnh Thiền Sư là một nhà y Đông Nam y dược nổi tiếng tại tỉnh Thiền Sư, cũng như Hải Thượng là ông là một nhà Đông Nam y dược nổi tiếng, một quyển sách kệ là cả ngàn trang dài như Hải Thượng là ông quyển sách cái bộ 8 tập đó mấy ngàn trang. Nhưng nếu mà cứ đem ra mà gõ mỏ mà tụng trước kinh lại xong thân môi mẫu sao tỏ cùng học phục nữ hồng nhan đôi ta từ bản hạ giao hòa lòng những ước liên kiều hai họ duyên kích thuộc anh là những bó nghĩa quê chi em ca ghi lòng mặt ai giàu ở chốn phòng phong đôi ta nguyện phượng loan thiết cánh dần 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 toàn là đọc tên thuốc không à. Và cứ ngồi như thế mà đọc hoài hết mấy ngàn trang của Hòa Thượng Lãn Ông, coi coi có lành được cái bệnh nào của bệnh nhân không. Ai cũng biết là không có rồi. Không có rồi. Đọc sách thuốc không thể làm được bệnh. Đó là sách của Hòa Thượng Lãn Ông của Đệ Tử Thiền Sư. Bây giờ về nói về thức ăn, ra nhà sách mua một cái quyển sách. Bây giờ nhiều sách nữa công gia chánh lắm, 5-6 tác giả, mỗi một tác giả vậy là ta dạy cả hàng 1-2 tâm món ăn nấu trong nhà bếp. Rồi cứ mua về, cứ lại là dưa leo, dưa chuột, tiêu, hành, ớt, tỏi, dầu mè, dầu phộng, là tôm càng cua biển, là ta thiếu thịt hoài gì đó, cứ đọc hoài, cứ vừa đánh bỏ vừa đọc ra. Rồi có món ăn nào mà ngon mà mình được ăn thì nó thành được món ăn không? Ai cũng biết là không có rồi, không bao giờ có được. Đọc sách với công chánh không bao giờ có món ăn để ăn và không bao giờ có cái no được, cái ngon được. Thế thì kinh Đại Bát Niết Bàn này cũng vậy. Nghe danh tự chuyên cứu kinh Đại Bát Niết Bàn này mà cũng không bao giờ có cái an lành, cái hạnh phúc, cái giải thoát ra khỏi bốn đường ác được đâu. Không ra khỏi bốn đường ác được đâu. Vậy thì bây giờ Phật nói thì sao? Chẳng lẽ Phật nói dối à? Không, không có nói dối. Không có nói dối cũng như là thách thức Hải Thượng Lãn Ông không hề nói dối. Thách thức của Hải Tịnh Tại Tịnh Thiền Sư không hề nói dối. Anh phải đọc, anh phải nghiên cứu những cái mạch lạc ở trong đó. Thế nào là phù cầm tì sát, mặt thế nào là quạt sách thư thiệt trường đoán hồng dinh cấp lao phương thật. Anh phải đọc 27 bộ mặt cho kỹ càng. Anh phải biết bệnh nhân là hàng thật thư nghiệp, anh phải biết rõ chính bệnh. Rồi bây giờ anh mới cắt thuốc, mà cắt thuốc phải dựa theo cái nguyên tắc, chính cái nguyên tắc là hạ thổ bổ thanh ôn tiêu sát tấn. Anh chính cái trị bệnh anh phải chọn một cách đối với đối tượng nào anh trị bằng cái môn nào. Thế thì là cái người đọc học sách thuốc người ta trị lành được bệnh nhân đó chứ. Tức là đọc sách thuốc rồi hiểu sách thuốc, hiểu sách thuốc rồi phải cắt thuốc, tức là ứng dụng thực hành các cái phương thuốc, các cái vị thuốc đó. Thế thì là mình cho bệnh nhân uống gì là bệnh nhân được lành bệnh thật sự, chứ không phải là sách thuốc không có tác dụng. Nhưng mà tác dụng là phải văn dựa trên theo giáo lý Đạo Phật là văn như tư tư như tu. À, anh đọc rồi anh học, anh đọc học rồi anh phải hiểu, anh hiểu rồi phải anh thực hành, anh ứng dụng trong cái cái việc mà tới nhận độ thế trị bệnh cho người ta, thế thì cái sách thuốc đó vẫn có giá trị. Sách lý con gia cánh cũng vậy, anh đặt không, anh đánh mỡ, anh đánh tan, anh đánh bền nhạt vô luôn, không bao giờ có cái no gì hết. Nhưng mà nếu anh dựa vào đó, anh đọc rồi anh hiểu, nếu là anh ứng dụng từng món một, anh đem vô anh nấu từng món, nay nấu món thấy nó ngon rồi, mai nấu món kia, cứ theo qua theo bài bản đó mà nấu, thì là anh có thể có mấy trăm món ăn rất ngon. Là có nghĩa là anh phải hiểu, anh đọc rồi anh phải nghiên cứu, rồi anh phải hiểu rồi ứng dụng rồi thực hành, thì anh phải làm, anh phải nói thật sự nó mới có ra được những món ăn ngon, và đó là thật sự thành món ăn ngon thật sự. Đấy. Thế thì là cái danh tự chương cú như bài này mà đọc mà nó xa lìa được bốn cái món đó, là anh phải biết Niết Bàn là cái gì. Đức Phật dạy cái Niết Bàn, anh phải tìm hiểu Niết Bàn là cái gì, nó ở đâu, nó ra làm sao. Đấy. Thế là nó tìm hiểu chứ. Tìm hiểu chứ. Hiểu rồi á, nghe, đọc nghe, để hiểu. Hiểu rồi mới thực hành, ứng dụng, lại nói Niết Bàn. Nhờ vậy mà nó xa liền bốn điều khác. Tôi nói ví dụ như bây giờ này, Kinh Đại Bát Niết Bàn là gì? Kinh Đại Bát Niết Bàn, cái danh tự chuyên cứu này, khi mà mở đầu kinh ra đó, thì Đức Phật cho biết rằng là mọi người, ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Và cái Niết Bàn này nó không ở đâu hết, vô tại vô bất tại nó không ở đâu hết, mà không ở đâu không có Niết Bàn, kể cả trong cái tự tâm tự tánh của chính cá nhân mọi người đều vốn có cái Niết Bàn tự tánh thanh tịnh đó. Vậy mà hồi nào bây giờ mọi người không biết được mình có cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn đó, và Niết Bàn ở khắp mọi nơi mọi chỗ, vậy mà mình sinh hoạt rắn hết vui đùa mình giận thương sợ yêu ghét trong Niết Bàn đó, mà mình không biết rằng mình đang ở trong cái cảnh Niết Bàn an lành thật sự. Do vậy cho nên là mình không có thọ dụng, mình không có hưởng được cái Niết Bàn đó. Ở trên cõi đời này, ở trong cái bản xứ mà chúng ta ở, nó vừa có gạo lúa, vừa có củi lửa, vừa có nước, vừa có muối thì đầy đồng, củi lửa thì đầy rừng, củi thì đầy rừng, lửa thì đầy trời, gạo lúa thì đầy ruộng, thịt cá thì trên bờ dưới sông cũng có. Vậy mà có người, cái người vô trí vẫn có thể chết đói. Chết đói trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh hoàn toàn có thể no nê và khoái lạc, hạnh phúc và sung mãn. Gạo thóc có, thóc có, gạo có, lửa có, củi có, nước có, muối có, thịt cá có, đủ thứ đồ, đủ sức dinh dưỡng con người no nê khoái lạc. Nhưng mà bây giờ đây là giả sử như ở đây, trong chúng ta đây là ta giả sử nha, có một cái người, cái trí của họ, họ không thể biết làm sao cho cái thóc để ra gạo, họ không biết về cái gạo thóc có rồi để làm gì, họ không biết sử dụng nước, họ hòa với gạo, rồi cộng thêm củi, lửa để nấu cơm, và muối thì đầy nhà đầy ruộng đó mà họ cũng không sử dụng được, cá thịt thì cũng đầy nhà đầy ruộng đầy giường đó họ không làm được, có nghĩa là cái người có trí. Do vậy mà cái người đó đành đói và chết bằng vì đói trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh hoàn toàn là no nê khoái lạc. Đó là điều có thật, là tại vì không ai dạy, không ai chỉ, không ai bày cái cách để khai thác sử dụng được cái nước, cái gạo, cái muối, cái thịt, cái cá, cái lúa thóc đó. Cho nên con người đã đành chết trong mọi thứ để nghi đầy đủ ngon lành. Chúng ta đây cũng vậy, chúng ta ở trong cái môi trường Niết Bàn, ở trong hoàn cảnh Niết Bàn, kể cả tự tánh thanh tịnh Niết Bàn của chúng ta có, vậy mà chúng ta không hề biết. Cho nên tự tánh thanh tịnh Niết Bàn không sử dụng được, môi trường Niết Bàn không cách thức biến chế nó ra, hoàn cảnh Niết Bàn không áp dụng trong cuộc sống, thành ra mình không có thọ dụng được cái gì hết. Bây giờ đọc kinh Đại Bác Niết Bàn này, Đức Phật mới chỉ cho anh biết rằng này, cái no và cái khó lạc nó ở trong lúa và thóc. Cái no và cái khó lạc của con người nó ở trong nước và ở trong củi. Cái no và khó lạc của anh nó trong ánh sáng mặt trời của con lửa đó. Cái no và khó lạc của anh nó trong con gà ở ngoài vườn và con cá ở dưới ao. Bây giờ anh muốn no, anh muốn khó lạc sung sướng phải không? Anh phải vận dụng, nghĩa là các cái đó là anh hòa hợp, anh sử dụng nó đúng theo cái quy tắc mà như mình nấu ăn biến chế cái thực phẩm ngày nay. Thế là ngay cái chỗ của con người đó ở đó, con người mà chết đói đó ở đó, làm ra một cái thứ mà đầy dinh dưỡng, đầy ngon lành, béo bở và thoải mái và khoái lạc cả cuộc đời. Là tại vì mình biết sử dụng những cái xung quanh mình. Hồi nào giờ mình đói là tại vì mình không biết sử dụng những cái xung quanh mình. Cái môi trường an lành, hạnh phúc, tự tại, giải thoát kinh an của mình và xung quanh mình. Cho nên là học kinh Đại Bác Niết Bàn mà nó vượt ra được bốn cái điều mà của ngạ quỷ địa ngục, ngạ quỷ chúng sanh đó, là tại vì ta khai thác được cái cách thanh tịnh an lạc giải thoát vốn có của thiên nhiên và kể cả ở trong con người của chúng ta, gọi là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Bên ngoài nó có môi trường Niết Bàn, có hoàn cảnh Niết Bàn, có cái tự tánh thanh tịnh của vạn pháp, tức là môi trường hoàn cảnh Niết Bàn đó. Cho nên cái người nào mà hiểu được họ tùy cái danh tự chương cứu trên Niết Bàn, có nghĩa là hiểu được Niết Bàn là gì, Niết Bàn ở đâu, thì làm sao để hưởng được cái an lạc Niết Bàn đó. Do vậy mà cái người mà họ tùy cái danh tự chương cứu trên Đại Bác Niết Bàn là cái người đó ra khỏi bốn con người này có sự thật và không bao giờ nói ngoài. Đúng không? Lại chúng thấy đúng không? Ủa thế thì chỉ đúng cách vậy hả? Chẳng lẽ đúng cách vậy à? Cái đó là đúng phải nhiều lần, đúng cách quá đâu có chịu. Phải thấy cho được cái đó. Cái bằng không mê tính chết. Trời đất ơi, tôi đã đọc thư dân tự chương cứu trên Niết Bàn là lão nào giờ tôi có được gì đâu. Không được là tại vì mình đọc cái kiểu mà đem kinh hạ thượng, sách xuất hạ thượng lan ông. Rồi tính tiền dư ra mà tổng, thì làm sao mà làm bệnh được. Đem bao nhiêu cuốn sách nữ công gia chánh ra mà đọc mà tụng thì làm sao mà no được. Đem cái danh tự chương cứu kinh Đại Bác Niết Bàn mà nói miệng thôi thì làm sao mà xa lìa được bốn con đường ác. Đó, cho nên học Phật là phải học vậy đó. Do vậy nên là văn như tư tư như, tư như tu. Thành ra cả đời tôi tức sân 11, nhưng mà cách đây mấy mươi năm trước là tôi nói nó có từ 10% lên 20%, lên 30%, lên 40%, lên 50%, cho tới bây giờ tôi có thể nói thẳng 100%. Một lý tưởng một là tu của Đạo Phật là phải hành theo chánh pháp, theo giáo pháp của Phật. Chứ còn cái cầu nguyện giang sinh không có. Cho nên là mời tôi đi cầu nguyện giang sinh đi cúng này kia là tôi không làm được việc đó. Tôi tự xấu hổ, tôi tự mắc cỡ, không làm được. Tôi có thể như là hy sinh cả sức khỏe, cả tính mạng nếu cần cũng được, không sợ. Mà nói chân thật, tiền ba cái của lời Phật dạy để đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc, cái giải thoát giác ngộ cho mọi người, tôi sẵn sàng hy sinh cả tính mạng, không sợ. Mà còn bảo rằng là đi nói những cái lai nhai lặt vặt bậy bạ, gian sinh cầu nguyện lễ bái rồi để cúng tiền cho tôi được, không lấy là không lấy. Tại vì ăn cái đó tội lỗi, bán đồ giả, bán thuốc giả mà lấy tiền thiệt, không lấy. Người quân tử không ăn vậy. Cho nên cái đoạn đó nha, có mấy hàng vậy đó. Mà nghe rồi suy nghĩ coi, nó sâu sắc lắm chứ không có đơn giản đâu. Tôi đọc lại câu đó mà, thầy Phật dạy, thầy cả viết, nên kéo vào kỳ danh tự chương cứu kinh Đại Bác Niết Bàn này. Nếu người nào được nghe tên kinh này sẽ không còn bị xâm vào bốn đường ác. Bởi vì kinh này là chỗ nương tựa tu tập của vô lượng vô biên chư Phật. Những cái bí quyết mà của vô lượng vô biên chư Phật là nương tựa theo cái ý tứ của kinh này mà tu tập. Do vậy cho nên là nghe cái danh tự chương cứu kinh này mà ứng dụng trong đời sống mà tu tập á, thì mình cũng sẽ được thành tựu cái quả vị giải thoát giác ngộ giống như chư Phật. đã từng thành tựu vậy. Nay Như Lai sẽ nói cho thầy biết về quả báo vượt bậc của người tu hành theo kinh Đại Bát Niết Bàn có được. Thầy sẽ nói về quả báo vượt bậc. Quả báo vượt bậc là đại đại như tôi phân tích nãy giờ. Anh biết được là cái sách thuốc của Hòa Thượng Lan Ông là toàn là những vị thuốc quý mà công trình nghiên cứu rất công phu. Thế vì là anh học, anh đọc, anh hiểu, anh ứng dụng, anh cách thuốc, anh cho người ta uống thuốc, bản thân anh uống thuốc thì anh sẽ được lành bệnh nhà, rõ ràng vậy thôi. Mình phải làm đúng cái quy trình như vậy. Anh đọc, anh hiểu về cái cách thức nấu ăn của sách Nữ Công và Cánh thì anh có thể làm được những thức ăn như vậy. Họ thì danh tự chương cứu của kinh Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là phải học hiểu Niết Bàn là gì, Đại Bát Niết Bàn là gì. Đấy như nói nãy giờ đó, rằng trả lời đây, rằng Niết Bàn không là cái gì hết. Trả lời đây là trả lời Niết Bàn là gì, Đại Bát Niết Bàn là gì. Trả lời rằng Niết Bàn không là cái gì hết. Sống đúng, sống học, sống tùy thuận chân lý là sống trong Niết Bàn rồi vậy. Tùy thuận với pháp tánh. Pháp tánh là tự tánh của giải pháp thanh tịnh. Phật tánh là tự tánh của con người vốn thanh tịnh. Mà sống đúng, sống hợp vậy là người đã có Niết Bàn rồi. Rằng Niết Bàn là sự thanh tịnh tịch tánh bản nhiên. Nó thường trú hiện hữu bất đoạn trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, kể cả trong lòng của chúng ta. Do những nghĩa như vậy cho nên Niết Bàn nó có một là tự tánh thanh tịnh nhất. Bàn là cái tánh thanh tịnh của tâm hồn mình, dầu mình bị phiền não vô minh quậy nát đau khổ cùng cực, nhưng mà trong đó vẫn còn cái chất liệu thanh tịnh, tự tánh thanh tịnh đó. Giống như những cái ví dụ nói nãy giờ đó, hư không thể thi quần tướng mà bất cự chỉ tướng phát huy. Dù bên ngoài hoàn cảnh đùng đùng gió dục mây dần, dù là hoàn cảnh có một xe mà nó chạy trong cõi hồng trần mù mịt như bay, mà hư không vẫn thành tịnh. Đó, nhận thức như vậy là nhận thức được cái tự tánh thành tịnh Niết Bàn của mình. Hay là hữu duy Niết Bàn là cái bàn của thanh văn. Có lúc tư duy quán chiếu, có lúc tỉnh táo bình an thì giữ được chánh niệm, có an lạc, có Niết Bàn. Nhưng mà vì cái cặn phiền não vô minh mình chưa có cắt bỏ, chưa có gì lọc hết, cho nên là giống như cái ly nước, cái cặn nó lóc, cái nước thì trong rồi nhưng mà cặn nó còn ở dưới chưa cắt bỏ. Nếu mà lắc lên cái ly mà là cái cặn nó nổi lên trở lại. Hàng hà lâm hướng cũng vậy, có Niết Bàn nhưng mà có lúc nếu mình lơi chánh niệm là có thể có phiền não vô minh nó tái xuất giang hồ á. Tái xuất giang hồ nó quậy á, cho nên ta gọi là hữu dư. Còn vô dư Niết Bàn có nghĩa là cái Niết Bàn này là Niết Bàn trở thật Như Lai, coi như là ly nước đã hoàn toàn nước tắt, không còn cạn, có lắc nữa, càng lóng lánh càng óng ánh càng đẹp đẽ thôi, không có cảnh cáo nào nổi lên, vì không còn cái chất liệu của vô minh phiền não, dù là như thế gọi là vô dư y Niết Bàn. Còn nói vô trụ xứ Niết Bàn có nghĩa là cái người mà được Niết Bàn rồi, cái người mà được Đại Bát Niết Bàn rồi, sống trong Đại Bát Niết Bàn rồi, thì cái người đó đi đâu, ở đâu, nằm đâu, bất cứ đất nào, từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau, từ các tỉnh các thành đi đâu, người nào này cũng vẫn là an lành, vui vẻ, sung sướng, kinh an, giải thoát, tự tại. Thì lâu lâu có con gì nó lãnh qua Canada, qua Mỹ chơi cũng vẫn cứ tự tại, kinh an mà không hề có đau khổ. Thế thì là đúng như vậy đó, gọi là vô trụ xứ Niết Bàn. Ở Việt Nam mà con nó gửi tiền đô la về xài cũng đã, không có lo lắng gì, ăn mặc ở nuôi á. Rồi lâu lâu nó lãnh qua Canada, qua Mỹ chơi cũng vậy, cũng sướng nữa. Thế vì là ở đất nào cũng sướng. Rồi lâu lâu có đứa bên Pháp nó mời qua, mà qua nó cũng đài thọ, nó cũng lo ăn lo hết. Thế là cái ông này tỏ thành vô trụ xứ niết. Rồi trở về Việt Nam cũng vậy nữa, vì nó gửi cho một túi đô la, túi xanh ha, trong đó có một sấp bản ăn nữa. Thế là về Việt Nam này cũng vẫn là phay phay như thế, rõ ràng là vô trụ xứ niết bàn.